Thiền tông là một lối tu nhẹ nhàng, thanh thoát, phóng khoáng, tế nhị, thâm trầm. Nếu người phát tâm kiên cố, trường viễn tu hành, chắc chắn kết quả như nguyện. Ngược lại, nếu người phát tâm yếu đuối, tu hành, khi tiến khi lùi, hoặc khi phát hứng tu quên ăn bỏ ngủ, khi khởi lười, cả tháng chẳng nhớ công phu, những người như thế mà tu thiền dễ phát sinh những bệnh dưới đây. A. Tự tính không khéo thành tự tôn. Thiền tông giải thích tâm là Phật. Những người không khéo tu hành nghĩ rằng tâm mình là Phật, cần gì lễ Phật sám hối, đó chỉ thuộc hình thức bên ngoài, sống với tâm mình đủ rồi. Từ quan niệm đó, họ xem thường những bậc thầy, những người tu trước có đức hạnh hơn họ. Họ cứ nghĩ, tôi sống với tâm tôi, bất cần ai nói gì thì nói. Nhưng thực tế, họ cũng chưa sống được với tâm họ, chỉ ôm lòng ngạo mạn tự cao, không kính Phật, không quý những bậc tôn túc. Thế là thành bệnh, tự tính, không khéo thành tự tôn. Đã thành bệnh mà biết ăn năn hối cải, còn tu tiến được, bằng không thì rất khó cứu. Muốn trị bệnh này, người tu thiền vẫn thường lễ Phật sám hối, vẫn quý kính những hàng tôn túc, tự biết tâm ta là Phật, song nếu không có Phật giác ngộ chỉ dạy lại thì làm sao biết được. Hòn ngọc quý của ta đã bỏ quên từ thuở nào, ngày nay được người chỉ cho, tìm lại được nó. Công ơn của người chỉ thật vô lượng. Đến chư tổ và thiện trí thức hiện nay cũng là người cứu chúng ta thoát khỏi mê lầm. Nếu không có chư tổ tiếp nối thiện trí thức ra đời ngày nay, làm sao chúng ta còn đủ duyên biết đạo lý cao cả ấy? Vì thế, các ngài đều là người thân sâu dày của chúng ta luôn luôn hết lòng quý kính các ngài, thành tâm lễ Phật sám hối, quý kính những bậc tôn túc là trị lành bệnh tự tôn. B. Phóng khoáng không khéo thành phóng túng. Bệnh này người tu thiền dễ mắc phải, bởi vì thiền tông chú mục buông xả mọi vọng tưởng cố chấp, khuôn mẫu hình thức tập tục sai lầm. Chính những thứ ấy đóng khung con người cứng đờ không thoát nổi. Người tu thiền phải lột xác mọi hình thức tập tục phi lý ấy, do đó tâm hồn phóng khoáng, không bị cuộc hẳn trong một phạm trù nào, sống với tâm thể thênh thang, không lệ thuộc, cũng không giới hạn. Còn có cuộc trong một hình thức nào đều là thiếu hồn nhiên tự tại. Chính vì không chấp vào hình thức, cho đến giới lực, họ cũng xem thường. Thế là họ trở thành phóng túng bất chấp giới lực, bất cần dư luận, sống ràng ràng dở dở, không đếm xỉa đến ai. Khi đã thành bệnh rồi, thật chướng ngại lớn lao trên đường tu. Người này nếu ăn năn thức tỉnh, cần phải phát lồ sám hối, cố gắng gìn giữ giới lực mà họ đã thọ. Chúng ta tu thiền trong nhà Phật cần phải có tự lợi lợi tha đầy đủ. Nếu không giữ giới lực, tức là mất lòng tin của mọi người. Mọi người đã không tin, làm sao giáo hóa để đầy đủ lợi tha. Hơn nữa, chúng ta tuy có phước duyên hiểu đạo, song nghiệp chướng còn dày, hãy tránh cảnh bớt duyên đã dĩ tiến được bằng chuông pha bất chấp, e rồi cũng thể chân không thể cứu được. Người tu cần phải thận trọng, không nên xem thường. Nói và làm không kịp nhau. Thiền tông thật là siêu thoát. Một khi hiểu được, ai cũng thấy hứng thú vô cùng. Bởi hứng thú quá mức khiến người tu thích luận bàn, quên tu tập. Lý luận hay, được nhiều người nể phục. Cứ thế phát triển quên cả thực hành. Lâu thành thói quen, họ là kẻ nói đạo chứ không thành đạo. Tệ hại hơn nữa, có một ít người trong tâm còn nhiễm dục lạc, thân hành dục lạc, bị người khác phê bình chỉ trích, liền dẫn lời tổ để che đậy lỗi mình, quả là yêu quái khoác áo cà sa để biệt đời. Người tu cần phải thật thà, cái dở của mình cần phải gan dạ nhận lỗi để sửa, khả dĩ tiến được. Nếu là kẻ chỉ khéo lanh mồm lẻo mép che đậy lỗi mình, bào chữa với mình, đó là nhân địa ngục không thể cứu. Nếu vì hứng thú muốn nói lên những cái hay của mình thấy được, người chân tu cần phải hạn chế bớt. Có 10 điều nên nói 5-6 điều thôi. Quả thật bất định hay nói, hành giả cần học lời cổ đức dạy, phải để khóe miệng lên neo như cây quạt mùa đông. Được thế, định hay nói từ từ suy giảm, người tu cần phải ngôn hạnh tương ưng, sẽ được lợi mình, lợi người, lợi mình đầy đủ. Nếu chỉ có ngôn mà không hạnh là lợi, là lời nói suông. Nếu không bảo là lời nói dối. Bớt nói và ít nói là phương tiện tối thiểu để trị bệnh này. C. Bỏ thời khóa công phu trở thành lười biếng. Người tu theo thiền tông, giờ nào cũng là giờ tu, hành động nào cũng là hành động tu, hằng chiếu soi tâm niệm mình không chút sơ hở. Nếu được như thế, thời khóa công phu đặt với người này trở thành vô nghĩa. Đợi đến thời khóa mới tu sao? Ngoài thời khóa ấy làm gì? Quả thực chỗ thiết yếu là tu từng tâm niệm. Nhưng cũng có một số người lười nhác, không thể quán chiếu từ từng tâm niệm ở nội tâm, mà đặt thời khóa tu hành họ lại chống đối. Họ bảo rằng người tu thiền giữ hình thức ấy làm gì? Giờ nào không phải giờ tu mà đặt thời khóa. Thế nhưng không có thời khóa thì họ thả rông, chỉ ý thức chạy nhảy tứ tung, chẳng có phút giây yên tĩnh. Lợi dụng không nặng thời khóa của người chân tu, họ mặc tình vui chơi lười biếng. Muốn trị bệnh này, người tu thiền cần phải khắc khỉ nỗ lực tiến tu. Nếu thấy tâm mình lơi lỏng liền phải thu nhiếp, phát hệ nguyện mạnh mẽ để sắp tiến mình thằng phát nguyện tinh tấn là phương thuốc trị lành bệnh này. Tóm lại, người tu thiền mắc bệnh tự thôn phải dùng lễ Phật sám hối để trị. Người mắc bệnh phóng túng dùng giới luật để trị. Người mắc bệnh nói nhiều dùng ít nói im lặng để trị. Người mắc bệnh lười biếng dùng tinh tấn để trị. Người tu biết mình có bệnh khéo dùng thuốc điều trị thì bệnh được lành. Trên đường tiến đạo sẽ không thối chuyển. Ngược lại, có bệnh mà không biết, không biết mà không chịu, không biết mà không chịu điều trị, chắc chắn người ấy sẽ bỏ cuộc nửa đường, có khi phải xa đọa là khác.
Hôm nay nói về cái bệnh của người tu thiền, đây là những cái bệnh gọi là thông thường. Tôi chưa có nói những cái bệnh thuộc về thấy ma, thấy quỷ, thấy yêu, thấy quái chẳng hạn. Mấy cái bệnh đó là cái bệnh phi thường hay là bất thường. Đây chúng ta không kể, chỉ kể những cái bệnh thông thường cho quý vị biết, phải lầm lẫn. Như bạn đầu nói về bệnh, chúng tôi đã đề ra rằng thiền tâm là một lối tu nhẹ nhàng, thanh thoát, phóng thoáng, tế nhị, thâm trầm. Chúng ta thấy cái chữ đó thì quý vị thấy nhẹ nhàng, thanh thoát, phóng thoáng, tế nhị, thâm trầm. Tại sao thiền tâm không thích nhẹ nhàng? Bởi vì thường các cái lối tu hành theo lâu nay chúng ta thấy thì khi mà người gọi là thiện chí tối đa trên đường tu đó, thì thường hay hoặc là tự nguyện tụng kinh Pháp Hoa hoặc là lại kinh Pháp Hoa, mỗi chữ trong kinh là một lại, lại thôi là lại, thấy không? Như vậy tu mà lại hết bộ kinh Pháp Hoa thì chừng bao nhiêu công phu? Thì có người thì tổ chức lại tam thiên phật, tức là 3.000 đức phật. Ví dụ như chúng ta lại sám hối thập danh á, chỉ có 108 đức phật lại còn chút mồ hôi hột, phải không? Mà nếu lại 3.000 phật thì công phu bao nhiêu? Thì như vậy những cái lối tu đó nó hết sức là nhọc nhằn, hết sức là mệt nhọc. Còn tu thiền thì sao? Nếu người hiểu tu thiền thì chỉ cần đi đứng nằm ngồi, biết được mình, làm chủ được mình, không cho nó chạy theo vọng tưởng, không cho nó mắc kẹt sáu cành mà đủ, không có bắt mình phải dọc nhằn đổ mồ hôi, có con mắt như những gì khác, thì như vậy đó không phải là nhẹ nhàng là gì? Đó là nó nhẹ nhàng, là thanh thoát. Tức là cái lối tu thiền chỉ cần đối cảnh mà không bị cảnh nó lôi, hay là đối cảnh không mắc, không kẹt cái cảnh. Như có người hỏi thì Huệ Hải, hỏi thế nào là giải thoát? Thì Ngài trả lời là tâm, cảnh không giúp nhau là giải thoát. Nghĩa là tâm mà đối cảnh mà không tiếp, không kẹt cái cảnh đó là giải thoát. Thì như vậy tu đó nó nhẹ nhàng, nó khỏe, không có gì hết. Nghĩa là thấy người, thấy Phật, thấy tất cả mà tâm không kẹt cái Phật, thấy người, đó là giải thoát. Như vậy học thanh thoát là gì? Phải không? Còn nếu những cái đối tượng khác thì phải sao nữa được giải thoát, cho nên đơn giản vậy. Rồi phóng phát, người tu thiền là cái người nhìn lẽ thật, mà lẽ thật đó nó nằm sẵn ở nơi mình và ở trong vũ trụ. Tất cả chúng ta nếu không chế vọng tưởng chạy theo cảnh thì tất cả cảnh đều là tâm, hay là tất cả cảnh đều là bồ đề. Cho nên trong nhập thiền dùng chân từ xúc một bồ đề, tức là chạm mắt thì cái gì là bồ đề hết. Thấy cái gì cũng là cảnh giới giác ngộ hết. Thì như vậy tức là nhìn đâu cũng là cảnh giới giác ngộ. Thì như vậy có chỗ nào không phải chỗ đạo đâu. Cho nên chính cái chỗ đó mà ở trong kinh Di Ma Cật, khi ông Di Ma Cật ở trong thành phố Di Ra, Ngài Xá Lợi Phất ở ngoài Di Vô, thì gặp nhau Ngài Xá Lợi Phất phải trưởng giả đi đâu đó, trưởng giả từ đâu lại đây? Nó tôi từ chợ ra. Mà ai cũng biết thấy rõ ràng ổng trong chợ đi ra, thấy tôi từ đạo tràng ở đây. Thì quý vị thấy cái lối nói nó tin được không? Nhưng mà người thường đọc những chỗ đó không làm không hiểu nổi. Nhưng mà với con mắt người hiểu đạo, nhất là con mắt người tu thiền, thì biết ngay không chịu nói ra liền. Bởi vì nơi nào, chốn nào, dù ở chỗ phồn hoa thị tứ hay là sơn tâm u tịch, nếu tâm mình nó tịnh, chỗ nào cũng là đạo tràng hết. Phải không? Còn vô trong rừng mà tâm mình nó động, nó nhớ mà chợ, trong rừng có phải đạo tràng không? Còn ở ngoài chợ mà tâm mình thanh tịnh, ở chợ có phải đạo tràng không? Thì như vậy, nên hai ngày nó từ đạo tràng ra, không nghĩa là nói dối. Đạo tràng ở đây thì thường mà chúng ta nói, hay nói thì nói sao? Ví dụ như thường quý Phật tử ở Sài Gòn, Thủ Đức, thì thường hay lên nói là tôi lên đạo tràng Phạn Đức để mà tụng kinh, hay là để mà bố tát. Thì đạo tràng là chỗ nào? Là chỗ chùa, chỗ mà tụng kinh bố tát giới rồi đó, gọi đó là đạo tràng. Mà ông ở trong chợ đi ra, sao nó từ đạo tràng ra? Thì như vậy ở cái chùa hay là chỗ giảng đường giảng kinh là tốt làm gì? Chỉ cho chúng ta thấy đạo lý để buông xả bao nhiêu điên đảo vọng tưởng của mình. Thì cái chỗ đó là cái chỗ cho mình thấy được lẽ thật để buông xả những điên đảo vọng tưởng. Chỗ đó là chỗ đạo tràng. Mà ngay ở chợ mà không buông xả vọng tưởng hết rồi thì chợ cũng là đạo tràng. Cho nên nó là thứ thứ đều là đạo tràng. Chỗ nào đối với các ngài là đạo tràng. Còn mình thì chỗ nào cũng là thật. Chúng ta chợ đi ngồi đâu cũng còn, vô chùa thì cũng còn, vô rừng thì cũng còn, vô rừng thì đâu có đi ngồi trong rừng, vô rừng thì nhớ chợ, nhớ bà con bán tiền, nhớ xóm này xóm nọ, thì rừng cũng là chợ, phải không? Vì vậy cho nên cái nghĩa đạo tràng đó là để chỉ khi nào tâm mình tịnh thì nơi nơi đều là đạo tràng. Thì như vậy ở đâu cũng thấy là đạo tràng, cái tâm hồn đó nó không bị cuộc hạn, phải lên chùa mới có hạnh, phải không? Cũng không phải lên chùa mới tu, mà có khi ngồi ngoài cội cây hay là ở ngoài cánh đồng hoang dân cũng thấy là đạo tràng. Mà cái tâm hồn nó trời nó hay cũng thấy đạo tràng. Như vậy có phong phán hay không? Không có bị hạn cuộc ở trong một phạm vi, không bị hạn cuộc ở trong một cái chỗ nơi cố định nào hết, mà thấy đâu đâu là đạo tràng để phong phán. không bị thương, không bị mắc kẹt. Và thế đó là thế gì? Thế gì tức là nó nhỏ nhiệm lắm. Người tu thiền, ví dụ như giờ quý vị tổ chức tụng thời kinh, thì khi tụng kinh quý vị phải làm sao? Người đánh mở, người đánh chuông, là người chủ trướng tụng lên, rồi tất cả tụng theo. Thì lúc đó nó là thôi là thế, chuông mở in nổi tiếng ồn ào, phải không? Đó là dùng cái phương tiện thô tụng để cho tâm mình chìm ở trong đó, quên đi đạo Phật nữa. Thì cái muốn cho tâm được chìm lại nhờ tiếng động của kinh, tiếng động của chuông, của mở kèm nó, như vậy cái tu nó không có thô. Còn như người tu thiền đi đứng tự do qua lại, nhưng mà khi đi đứng đó giấy niệm thì biết không theo, ta thấy tình tâm niệm nhỏ nhất của mình, giấy niệm là biết liền buông nó. Thì như vậy cái đó nó không có hình thức, không có ồn áo. Nhiều khi mình đi ngoài đường hay là đi trong một con đường vắng mà mình định tu, mà tu bằng cách thấy tình tâm niệm như vậy không phải thế gì mình. Rồi thâm trầm phải nhìn sâu vào nội tâm của mình, cho nên nó đi sâu chìm ở trong cái nỗi lặng lẽ thâm trầm, chứ nó không có những vô cảm à. Đó thì như vậy đối với tinh thần người tu thiền, nó thực là một tinh thần cởi mở, rộng rãi, thâm trầm, tế nhị. Đó mà muốn tu được cái điều đó đó, nó đòi hỏi chúng ta hai điều kiện. Đối với chị hai điều kiện gì? Hai điều kiện, thiếu hai điều kiện đó là sự tu hành nó không được, không được kết quả tốt. Một là phải phát tâm kiên cố, kiên cố là cứng chắc, dầu cho gió trong bão tố cũng như là núi đá, như là vách sắt, dầu gió trong bão tố mình không lay động, đó là tâm kiên cố. Thứ hai nữa là phải phát tâm trường diễn lâu dài, nghĩa là năm này năm nọ cả đời đến một bước tiếp, không bao giờ lùi, không bao giờ ngừng. Thì như vậy kiên cố làm cái tâm vững chắc, dù bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ gặp khó khăn gì, không bị xin, không bị lay chuyển. Đó thì như vậy đó mới là giữ được cái lập trường tu mới tiến. Nhưng mà được cái tâm kiên cố rồi, nhưng mà kiên cố được 3 tháng quân nghịch mệt rồi, nghỉ chơi ra chơi rồi chừng 5-7 tháng khám khá cũng nữa. Rồi mặc là một chút tiếng rồi một chút lùi nữa, là như cái những đứa bé mà chạy hồi cái ngồi chạy hồi hồi đó. Thì như vậy nếu vậy thì cái tâm kiên cố không chưa đủ, mà phải là tâm trường viễn, không phải tu một ngày một tháng một năm, mà tu cả đời. Sẵn một đời là bao nhiêu đời vẫn chưa chết, sẵn sàng đi tới cuối cùng thôi. Trường nghĩa nghĩa là hàng dài xa, biết không có dài có giới hạn, chừng nào tới Phật quả viên mãn mới thôi, không kể thời gian. Người được như vậy đó thì tu mới tiến, bởi vì cái này nó nhẹ nhàng, nó thâm thúy, cho nên chúng ta phải kiên cố mới được. Ví dụ bắt mình niệm Phật 10 tuổi thì mình ráng niệm để biết rồi để nghĩ được, phải không? Nhưng mà bây giờ đây cứ giấy niệm lên phải biết nó, thì như vậy cả ngày giờ nào nó cũng giấy niệm được hết, mình phải biết cả ngày, thì phải phát tâm kiên cố lắm mới thành quả được. Bằng giả một ngàn tụng một thời kinh hay là hai thời kinh, ráng trong một giờ hoặc là hai giờ là rồi, còn cái này là cả ngày luôn, phải như vậy. Thì như vậy không kiên cố thì lát cũng rồi. Nếu không trường điểm thì một lúc mình chán. Do đó cho nên đừng quên, đừng chán, là phải phát hai cái tâm kiên cố và trường điểm. Có đủ hai cái tâm đó rồi á, thì sự tu hành nhất định sẽ tiến, chắc chắn 100%. Ngược lại tức là thiếu hai điều kiện đó thì sao? Nếu người phát tâm yếu đuối, tu hành khi tiến khi lùi, hoặc khi phát hứng tu quên ăn bỏ ngủ, khi khởi lời cả tháng chẳng nhớ công phu, ai có bệnh đó giơ tay được rồi. Hứng thì tụi thôi mình ăn mình thủ, nhưng mà đơn chỉ mười bữa. Nếu mà nếu mười bữa mà thành phẩm thì chắc là mất rồi, nhưng mà mười bữa thành phẩm không mời quá mình thôi để chơi ra tội gì đấy, ai bắt mình rồi không thả chơi chơi nó có chuyện nào đó rồi cái do đó cho nên rồi khi tiếng khi thì lùi những người như vậy đó mà tu thiền dễ phát thanh những bệnh. Nếu những người như vậy mà tu thiền mình dễ phát thanh những cái bệnh kể đây, tức là đây tôi nên được cỡ kể bốn bệnh cho chị nghe. Nên cái sự tu hành thực tình không có cái gì mà mình đi mà không đến, tức là không có cái gì mình đi mà không đến, không có cái gì nào mà không được, mà chỉ có cái chịu đi cho tới cuối cùng hay không đó. Phải không? Đi thì đến, nhưng mà chịu đi cuối cùng không là đi lát khỏi nhưng mà nghĩ được thôi, tội gì đi xa lắm vậy, trở về mà kiếm chở chơi cho vui đó thì không bao giờ đến. Hoặc giả là làm lát thấy khó cũng méo đi cũng văng đi thì cái làm đó không bao giờ thành công. Chết chích định đi cho tới cuối cùng ở thôi thì người đó là phải đến, và cái làm cho tới viên mãn mới nghĩ thì người đó phải làm xong. Vì vậy bệnh thứ nhất là bệnh tự tính không khéo thành tự thôn. Tự tính là tin mình có ông Phật, thức tâm là Phật, tin mình có ông Phật, mà tin mình có ông Phật rồi cái lâu ngày cái thành ra cái mình tự tôn tức là tự cao tự đại, không có ai lên hết. Tại sao vậy? Bởi vì nghe nói thì đây tôi nói cái bệnh của mình cũng phiền, nhưng mà cũng có thể nói lan nó rộng ra cái bệnh của người chưa biết tu thiền mà cũng chấp tương tự vậy, tức là học lót trên từ nhà Phật rồi nói cũng giống như vậy. Có người đủ ông đi chùa lễ Phật hay là đi nghe kinh, ôi Phật thức tâm mà có tâm Phật có trong tâm mình rồi, chùa chi nữa thì duyên. Mà đa số người học không có lòng không đó, Phật thức tâm mà đi chùa cho duyên hay là nghe kinh chi nữa, nói vậy thì nghe gì phải mà có phải chưa? Phải Phật tứ tâm, phải cái tâm nào là Phật, phải tâm nào là Phật, nó Phật tứ tâm, nó tứ tâm nào hết. Và nói thì cứ nói, đó là một số người thế gian lầm chấp vậy. Mới lầm chấp vậy cho nên họ không biết được, họ không cố gắng tu hành. Còn ở đây là những người tu hành mà biết về cái lý thiền, về cái lý tức tâm tức Phật. Khi mà biết được cái lý đó rồi, rồi họ tu, trong khi họ tu đó, cứ nghĩ là tâm mình là Phật rồi, thì như vậy mình đã có Phật, như vậy mình trở về Phật mình đủ rồi, còn Phật ở bên ngoài, chư vị tổ sư, các vị bậc thiện thì tuyệt đối mình không cần, có Phật luôn mà, mình trở về Phật mình là đủ, thì như vậy cái lý luận như vậy, cho nên rồi họ tự thấy là thôi giờ tôi trở về Phật tôi đủ, không cần kính trọng, không cần quý mến ai hết, thì như vậy đủ chưa? Quý vị nếu mà xét kỹ thì thấy, sử dụng trường hợp Ngài A Nan, Ngài khi ngộ đạo rồi, Ngài mới thấy không ơn, không học tổ, không thể nào kể hết. Rồi sử dụng như trường hợp Chỉnh Gia Huyền Giác, vậy khi mà Ngài ngộ đạo rồi thấy rõ là cái công ơn của hàng thiện tri thức đối với mình, là nói dồn cho nghiệp thương khác thịt ra để đền bù, thì nghe nói vậy mình không biết tại sao, tại sao có tâm tâm mình là Phật rồi còn hắn ơn đó là gì? Thì như tất cả những gì biết mọi người chúng ta theo kinh nói hay là trong thiền tông mình nói, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có chân tâm, và chân tâm tức là Phật. Thì như vậy tất cả chúng ta đều có, nhưng mà quý vị chưa đọc kinh Phật, chưa nghe những vị thầy, những người bạn tốt chỉ nhắc cho quý vị, quý vị có biết chưa? Có biết cái đó không? Tuy nhiên là có, phải không? Mà bởi vì không biết cho nên mình sẽ sao? Mình sẽ cứ đi theo cái mê lầm mà đạo hiệu ngồi hết. Bây giờ đây có mình chỉ cho mình biết cái đó, mình có thức dậy để mình biết bỏ cái giả trở về cái thật. Như vậy cái người chỉ cho mình điều đó không phải họ đem lại cho mình học Phật, nhưng mà họ chỉ cái Phật sẵn của chính mình cho mình nhận ra, thì người đó có công thì mình có công. Ví dụ như tôi nói trên thế gian, ông thầy giáo hay là cô giáo, thầy giáo cô giáo có làm cho mình giỏi được không? Mình thuộc bài, mình biết lịch sử, biết cái này biết nọ là do mình học hay là do thầy dạy. Nếu thầy dạy mà mình không học chủ nghĩa phải không, thì thường thường mình nhớ mình biết là do mình học. Nhưng mà nếu không có ông thầy dạy chỉ bảo cho mình học mình có biết hay không? Thì như vậy cái biết đó là do mình, nhưng mà sự thật nếu thiếu thầy thì tập sẽ dốt suốt đời. Thì như vậy để thấy rõ rằng trong là có mình, nhưng mà ngoài sẽ có thầy, có bạn, thầy bạn thứ hai khác cho mình nhận ra cái chân thật của chính mình. Tôi ví dụ như người có một cái của báo sẵn, ví dụ như nhà đó cha mẹ mất sớm, cô bác biết là người anh hoặc là chị mình có chôn của vàng ở trong nhà, mà vì những cái đứa cháu còn nhỏ không chỉ cho nó, cho nên rồi nó lớn lên nó sống nghèo nàn ngập khúc, thì chừng thấy nó thành nhân rồi cô bác nó lại chỉ thầy cháu nhà cháu mà có ba cháu có để lại cho đứa cháu một cái hũ vàng, là có nói cho bác là nói cho chú nghe, bây giờ đây cháu lớn chỉ cho cháu đào nó thấy thầy à, người đó mới dẫn lại chỉ chỗ nào và đào hoa lên lấy được vàng, thì lấy được vàng là vàng đó của ai, của người chỉ hay của ai? Tức là của cha mẹ nó, không phải của người chỉ, nhưng mà có mang ơn. Nếu không có người chỉ đó thì vàng nằm ở dưới cái nền nhà đó thì nào nó biết, thấy không? Nó đi suốt đời nó không biết, rồi nó biết khổ mãi. Thì như vậy người chỉ không có nghĩa là cho nó, nhưng mà chính nhờ nó mà nó tìm được cái gì thật ông bà các bạn để lại. Đúng như vậy, thầy bạn Phật tổ không có cho mình ông Phật đi giác ngộ này, mà thầy bạn là người khai thác chỉ dạy cho mình sáng được cái lẽ đó. Vì vậy cho nên đối với thầy bạn là người rất là có công với mình, chỉ cho mình thấy được cái lẽ thật đó. Thì nếu như vậy thì người có công vậy mà mình coi thường, mình khinh mạng thì có tội không? À, nếu mình chỉ biết mình bây giờ nhận ra được mình có Phật thì mình bất cần ai hết, thì như vậy có phải là tự tôn cho mình là hơn thiên hạ hết? Đó là một cái bệnh đó khiến người ta càng ngày càng phải gây thêm tội lỗi, thiếu đức hạnh. Cho nên người biết đạo rồi nói mình đó là phải tánh, tuy nhiên biết mình có phải tánh sẵn mà phải chính người đã dùng phương tiện chỉ bảo cho mình đó. Nếu không có người đó thì bao giờ thành ra. Vì vậy cho nên luôn luôn lúc nào quý kính những bậc thiện tri thức là vậy, đó là để trị được cái bệnh tự tôn. Cái thứ hai là bệnh phóng khoáng, không khéo thành phóng túng.